còn chưa thấy tánh mà làm bộ và nói vô tác á, thì cái đó là cái gọi là bắt, nó bắt chước theo thì dễ nguy hiểm. Cho nên rồi Tổ Bồ Đề Ma ngài mới gạn hỏi ngài Quỳ Khả, mà lúc mà nói là con bật hết các duyên đó, thì ngài nói là bật hết các duyên thì có rơi vào đoạn diệt không đó, thì ngài nói không, tất nhiên là vẫn rõ ràng thường biết. Thì vậy đó, vô tác tức là không làm không nghĩ gì khác nhưng mà vẫn rõ ràng thường biết, lúc nào cũng sờ sờ sáng ngời đó, thì mới là không lầm lẫn được, không bị cái mà lờ mờ vô tác nó gạt. Chứ còn nghe nó vô tác thì cái để đó không nghi ngờ gì hết đó, ngồi hồi là gục liền đó, thì cái đó là phải hiểu được cái ý đó. Cho nên ngài nói là nếu mà như vậy mà không khéo như vậy đó là rơi vào trong cái gọi là cái không vô ký đó, tức là cái không mà nó lờ mờ rồi nó mơ mơ màng màng, giống cũng như là cái người sai không có rành rõ được thiện ác tốt xấu đó. Thì vậy là không có rõ được tốt xấu gì, không có rành rẽ gì hết, thì như vậy là nó dễ nguy hiểm. Cho nên ngài nói phải trước là phải thấy tánh rồi sau mới dừng các duyên, tức là thấy tánh rồi thì dừng các cái duyên lự đó thì nó vẫn sáng ngời. Các duyên lự nó dừng nhưng mà nó vẫn rõ ràng thường biết, bởi vì đã thấy tánh rồi, cho nên nó không rơi một bên mà lờ mờ. Còn chưa ở này á thì cứ buông nó rồi không có nghi ngờ gì hết, thì một chút thì nó mờ đó. Cho nên ngài nói rằng cái người mà đã không hiểu như vậy rồi mới bài bác không nhân quả đó, rồi cứ hăng say làm nghiệp ác, tức là cứ lo tạo nghiệp ác, rồi còn nói bướng là làm ác không có lỗi đó, thì đây là gọi là cái người mà rơi vào địa ngục. Tức là nghe nói là bị gì trước là nó là vô tác, cái là không tu không chứng rồi đó, không thiện không ác đâu, rồi cái thì bài bác thành nhân quả, rồi cứ nói rằng làm ác á thì cái ác á nghĩa là nghiệp nó cũng vốn không, thì vậy là nghiệp nó cũng vốn không, thì thiện ác là cũng đối đãi cũng không thật, cho nên là làm ác cũng không có lỗi đó. Thành ra như vậy ngài mới nói người như vậy đó đó thì rơi vào trong địa ngục của hắc ám vô gián, là không có ngày ra khỏi. Người trí thì chẳng có nên mà khởi cái đó, bởi vì không thấy tánh là cái nghe nói là xưa nay không một vật thì có gì đâu mà nhơ, không, xưa nay là không một vật thì có gì nhơ có gì đâu, thì vậy cho nên rồi cứ mặc tình tạo nghiệp, rồi bảo nghiệp nó cũng là vốn không luôn, bởi vì nó xưa nay không một vật đó, nhưng mà không còn nhưng mà làm, hoặc là nghe nói cái lý là bản tánh nó vốn là thanh tịnh, nghĩa là mình vừa khởi tu nó đã là nhiễm rồi, còn cái tánh nó đã sẵn như vậy rồi, chưa tu thì nó đã giải thoát rồi phải không, nó là chưa tu nó đã giải thoát rồi thì cần gì thêm nữa. Nhưng mà như vậy đó là kêu bằng vọng ngữ, đây ngài nói đó là vọng ngữ. Tại sao? Tại vì cái đó là nói cái lý suông, chứ còn cái đó là mình gọi là vừa gọi là tự gạt mình mà gạt người. Chứ còn nếu mà thật sự á bảo là nó vốn không á thì phải sao mới là vốn không được, bảo vốn không mà rồi ăn còn thích ngon, mặc còn thích đẹp, bây giờ mà đưa cái áo mà gọi là giải tán cho mặc rồi thấy không dám mặc rồi thì vốn không nổi không, như đó là đủ thấy chưa phải là vốn không rồi, nhưng mà nói vốn không đó là nói ngoài miệng. Rồi còn thích cãi nữa, thích cãi lý, còn thích hơn thua, thích khen thích chê nữa thì vốn không không, cho nên đó là gọi là nói ngoài miệng. Cho nên đây ngài nói đó là nói vọng, là vọng ngữ thôi, là gọi là gạt mình gạt người. Nếu là cái người trí á, thì không khởi cái hiểu như vậy. Thành ra đó là ngài răng trước, bởi vì nghe nói vốn không rồi cái thì dễ bị mắc kẹt cái đó, thì cái đó rơi vào trong cái địa ngục rồi dễ lắm. Cho nên rồi nếu mà nói vốn không thì rồi cái gì biết đối, rồi vốn không á thì cái gì đau, rồi cái gì lạnh, rồi gì nóng, cho nên mấy cái đó là phải xét kỹ trở lại. Nhất là đã là vốn không á thì những cái gì biết buồn, cái gì biết tự ái đồ đó, là mấy cái đó mà còn thì đừng có nói vốn không, nói ngoài miệng thôi. Cho nên ở đây là phải thấy thật cho thấu suốt, đó là ngày răng trước, để mà nhiều khi là mình chỉ hiểu cái lý rồi cái thì nói bướng, rồi tạo nghiệp, hoặc là làm lỗi rồi cái che, làm lỗi là nói biện hộ để che cái lỗi của mình, thì ngài nói như vậy đó là rơi vào địa ngục hắc ám, tức là tối tăm mờ mịt. Cho nên người trí là không có khởi cái thấy hiểu như thế. Trí ở đây là không phải trí theo thế gian, mà trí ở đây là chỉ cho người thấy được lẽ thật, nghĩa là cái người mà thấy được lẽ thật trong đạo đó thì mới là người trí, mà người trí này thì không có thể hiểu theo cái kiểu như vậy. Đó là ngài nhắc, bởi vậy mà phải hiểu được như vậy, chứ đây là không thì rồi nó dễ học thiền là dễ, nghĩa là sanh ra hơi bướng bướng đó, cho nên coi trong chuyện mà thiền Nhật Bản, có câu chuyện mà của ngài Tây Hành đó. Tất nhiên là cái trong cái lúc thời đó là có ngài Bồ Tát Phổ Hiền, ngài quá thân ra làm một cô kỹ nữ ở cái một cái vùng đó. Thì trong trong này là cùng thời với ngài Tây Hành. Tây Hành cũng là vị thiền sư mà là thiền sư thi tăng nữa, thi sĩ nữa, thiền sư mà thi sĩ, cho nên là ngài sống cũng rất là, nghĩa là phóng khoáng. Nghĩa là trên cái đường mà ngài đi lang bạc khắp nơi xứ Nhật đó, thì một hôm thì ngài Tây Hành này á đến gần cái vùng Osaka, tức là cái vùng mà của cái cô kỹ nữ này ở. Thì hôm đó là đến đó thì trời tối rồi mà lại tìm cái chỗ tá túc là không có nữa, cho nên rồi ngài Tây Hành mới đến gõ cửa nhà của cô kỹ nữ này. Thì cái nàng này cô từ chối, cô nói rằng bởi vì trong nhà chỉ có một mình thôi, không từ chối thì không cho vào. Thì ngài Tây Hành ngài làm bài thơ ngài đưa vào làm bài thơ đưa vào, nói rằng khi tôi chưa từ bỏ cõi đời, tim nàng cũng nên trắng lại, còn giờ thì sao hất hủi tôi, chỉ một đêm trần gian quyển mộng. Phải không? Thì cái cũng là quyển mộng thôi, chỉ đêm trần gian quyển mộng có gì đâu. Thì nghe nói thì nghĩa là giống là nói lý, phải không? Nhưng mà cô nghĩa là cũng khăng khăng cương quyết là từ chối, và cô mới đáp lại bài thơ. Đáp lại bài thơ nói: biết ngài đã từ bỏ trần gian, nhưng phiên ngài hãy tưởng, đừng tâm niệm khăng khăng coi trần gian như là quyển mộng. Biết ngài vậy nhưng mà đừng có nghe khăng khăng coi trần gian như là quyển mộng, ngài không, và không có cho vào. Đó là sau đó thì coi như là mới thố lộ là đó là để giữ gìn cái danh tiếng, bảo vệ cái danh tiếng cho ngài Tây Hành, cho ngài sư. Thì như vậy đó là để cho thấy rõ ngài Phổ Hiền đó, ngài quá thân như vậy ha, nhưng mà trong cái việc làm của ngài đó, nó là nó có ý nghĩa trong đó, chứ không phải là làm gọi là tùy ý muốn làm gì làm. Cho nên mình không có phải mà gọi là nghe nói nghe là rồi cái bắt chước nghe là cái sống gọi là buông lung đó, rồi cái thì mình nói là cái gì nó cũng vốn không hết á, trần gian cũng là quyển mộng, cái gì đó cũng quyển mộng hết. Nhưng mà sự thật ra quyển mộng đó là quyển mộng ở trên cái lý thôi, chứ còn trên cái sự sống thì chưa thật là quyển mộng mà còn thấy thật hết. Thì cái đó là cái coi chừng lầm. Đây là mới tới câu hỏi. Vẫn viết ký nhược thi vi vận động, nhất thiết thời trung giai thị bản tâm, sắc thân vô thường chi thời, vân hà bất kiến bản tâm. Đáp viết: bản tâm thường hiện tiền, nhữ tự bất kiến. Vẫn viết: tâm ký kiến tại, kiến tại chứ cũng là hiện tại đó, hà cố bất kiến. Sư viết: nhữ tằng tác mộng phủ. Đáp: tằng tác mộng. Vẫn viết: nhữ tác mộng chi thời, thị nhữ bản thân phủ. Đáp: thị bản thân. Hữu vấn: nhữ ngôn ngữ thi vi vận động, giữ nhữ biệt bất biệt. Đáp viết: bất biệt. Sư viết: ký nhược bất biệt, tức thử thân thị nhữ bản pháp thân, tức thử pháp thân thị nhữ bản tâm, thử tâm tùng vô thủy phán kiếp phán đại kiếp lai, giữ nhữ kim bất biệt. Vị tằng hữu sanh tử, bất sanh bất diệt, bất tăng bất giảm, bất cấu bất tịnh, bất hảo bất ố, bất lai bất khứ, diệt vô thị phi, diệt vô nam nữ tướng, diệt vô tăng tục lão thiểu, vô thánh vô phàm, diệt vô Phật, diệt vô chúng sanh, diệt vô tu chứng, diệt vô nhân quả, diệt vô căn lực, diệt vô tướng mạo, du như hư không, thủ bất đắc, xả bất đắc, sơn hà thạch bích, bất năng vi ngại, xuất một vãng lai, tự tại thần thông, thấu ngũ uẩn sơn, độ sanh tử hà, nhất thiết nghiệp, câu thử pháp thân bất đắc. Đây tức là cái câu hỏi là nếu mà cái mọi cái động dụng đó, tức là TV vận động đó, tức là nếu mà mọi cái động dụng trong tất cả thời đều là bản tâm, thì khi mà cái sắc thân vô thường, vì sao chẳng thấy bản tâm? Đó, tức là cái người hỏi là nếu ông nói rằng tất cả mọi cái nghĩa là động hành động tạo tác gì đó ở trong tất cả thời đều là bản tâm hết, thì bây giờ khi mà cái sắc thân này nó vô thường thì cái